giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học.
Kính mời quý thính giả nghe chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng. Thưa quý vị, truyện Cây cam ngọt của tôi kể về một chú bé tinh nghịch và đáng yêu tên là Rê Rê, đuôi ước mơ trở thành nhà thơ của thác nơ bướm. Rê Rê lên 5 tuổi, sống trong một gia đình nghèo nhưng lại trông con. Bẩm sinh thông minh, lại sống trong một gia đình nghèo nên Rê Rê có suy nghĩ dài dặn và chín chắn hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi. Cái nghèo đã nhiều đời bám đuổi gia đình Rê Rê, mẹ cậu phải đi làm từ năm 6 tuổi. Vì bố mẹ phải lao động quần quật cả ngày nên em ít khi có thời gian gần gũi với họ. Bố mẹ chỉ trở về nhà vào buổi tối nên Rê Rê thường tự nghĩ ra các trò chơi vui vẻ và tự tận hưởng nó. Nghĩ đủ trò, Rê Rê thậm chí còn chơi khăm cả bạn bè và những người hàng xóm. Chính vì thế Rê Rê bị anh chị trong nhà nghĩ rằng mình là một đứa bé hư, đặc biệt là chị gái Gloria.
Chúng tôi đi loanh quanh ngắm nghía mọi thứ. Chúng tôi nhìn ngó nhiều đến nỗi tôi còn để ý thấy Gloria và Lala ở đằng sau mọi thứ khác đang ngồi trên ghế băng bóc cam. Lala đứng nhìn tôi. Có khi nào các chị đã phát hiện ra chăng? Nếu vậy thật thì chuyến thăm vườn thú đó sẽ kết thúc kèm theo một cú phát ra trò vào mông ai đó, và ai đó ấy chỉ có thể là tôi mà thôi. Tiếp theo là gì vậy, Zê? Giờ chúng ta sẽ xem gì hả anh? Tôi lại hắn giọng và lấy lại điều bộ vừa rồi. Ra đằng kia xem khỉ nào. Bác Edmundo gọi chúng là linh trưởng. Chúng tôi mang mấy quả chuối theo và ném cho lũ khỉ. Chúng tôi biết mình không được phép làm như thế. Nhưng những người trong coi vườn thú còn đang bận túi bụi bởi có quá đông khách tham quan. Đừng đến gần quá, nếu không chúng sẽ ném vỏ chuối vào người em đấy, nhóc ạ. Em muốn xem sư tử. Đi ngay và luôn nào. Tôi liếc nhìn sang chỗ có hai linh trưởng đang ăn cam. Từ chuồng sư tử tôi có thể nghe thấy hai con ấy đang nói gì. Đây rồi. Tôi chỉ tay vào hai con sư tử màu vàng. Đích thị là sư tử châu Phi. Louis nói nó muốn vỗ đầu con báo đen một cái. Em điên à, nhóc. Báo đen là con vật đáng sợ nhất vườn thú. Nó được đưa tới đây vì đã cắn đứt cánh tay của 18 người dạy thú rồi ăn hết đấy. Louis có vẻ sợ hãi vội giục tay lại. Báo đen đến từ một rạp xiếc hả anh? Đúng. Rạp xiếc nào vậy, Zê? Thế mà trước đây anh chưa bao giờ nói cho em biết. Tôi suy nghĩ lung lắm. Tôi có biết ai có tên phù hợp để đặt cho một rạp xiếc không nhỉ? À, nó đến từ rạp xiếc Rosenbeck. Đó không phải tiệm bánh ạ. Càng ngày càng khó lừa thằng em tôi, nó càng khôn ngoan hơn. Cũng có tiệm bánh tên như thế. Ngồi xuống ăn trưa thôi, chúng ta đã đi bộ nhiều rồi. Chúng tôi ngồi xuống và giả vờ ăn, nhưng tay tôi ngứa ngáy cứ giỏng lên hóng hai chị đang nói chuyện. Chúng mình nên học tập nó, Lala ạ. Xem đấy, nó kiên nhẫn với thằng Louis biết bao. Ừ, nhưng Louis có làm những chuyện mà nó vẫn làm đâu. Đó là những việc xấu xa chứ không phải trò tinh nghịch. Vậy nên trong máu nó mới có quỷ. Nhưng nó ngộ nghĩnh đấy chứ. Không ai ở ngoài phố có thể tức giận với nó dù nó làm gì. Nó mà đi qua chỗ chị thì sẽ không thoát khỏi cảnh bị phết roi đâu. Một ngày nào đó nó sẽ được dạy cho một bài học. Tôi nhìn Gloria bằng ánh mắt thương xót. Chị luôn đến giải cứu tôi và lần nào tôi cũng hứa với chị sẽ không tái phạm. Để sau đi, bây giờ thì đừng, bọn chúng đang chơi yên mà. Chị đã biết hết rồi, chị biết tôi đã lội qua mương sang sân nhà sau của bà Selina. Tôi mê mẩn cái dây phơi quần áo đung đưa cả đống cánh tay với ống chân trong gió. Lúc đó, quỷ dữ bảo tôi rằng tôi có thể làm cho tất cả những cánh tay ống chân kia lộn tung phèo cùng lúc. Tôi đồng ý rằng cảnh đó hẳn sẽ hết sức buồn cười. Tôi tìm thấy một mảnh thủy tinh sắc ở dưới mương, bèn trèo lên cây cam kiên nhẫn cắt cái dây phơi. Tôi suýt ngã theo cái dây, có tiếng kêu thất thanh và mọi người chạy túa ra. Giúp tôi với, dây phơi bị đứt rồi. Nhưng một giọng người không biết phát ra từ đâu tru tréo. Đó là thằng con nhà ông Paulo đấy, thằng ranh con phá hoại đó. Tôi nhìn thấy nó cầm mảnh thủy tinh leo lên cây cam kia kìa. Dê dê, dịp vậy Louis, sao anh biết nhiều về vườn thú thế? Anh đã đến thăm vô số vườn thú rồi mà. Tôi nói xạo, tất cả những gì tôi biết đều là do bác Edmundo kể cho tôi nghe. Bác thậm chí đã hứa một ngày nào đó sẽ đưa tôi đến vườn thú. Nhưng bác đi quá chậm, nên khi hai bác cháu đến nơi thì chắc vườn thú chẳng còn ở đó nữa. Totoka đã từng đến vườn thú một lần cùng với cha. Vườn thú anh thích nhất là Ruba Rảo de Brumon ở Villa Isabel. Em có biết nam tước Brumon là ai không? Tất nhiên em chẳng biết đâu. Em còn quá bé chưa biết những chuyện như thế này đâu. Ngài nam tước chắc chắn rất thân với Chúa, bởi vì chính Ngài đã giúp Chúa phát minh ra trò xổ số, cái trò mà họ bán những tấm vé tại quán đói khổ và tại vườn thú ấy khi nào em lớn hơn. Các chị tôi vẫn đang ở đó. Khi em lớn hơn thì sao cơ? Em hỏi nhiều quá đấy nhóc. Khi nào em đủ lớn, anh sẽ dạy em về các con vật trong xổ số và các con số của chúng. Phải đến số 20 cơ, từ số 20 đến số 25. Anh biết là có một con bò cái, một con bò đực, một con gấu, một con nai và một con hổ. Anh không biết chúng được xếp theo thứ tự như thế nào, nhưng anh sẽ học để không dạy nhóc sai. Thằng bé đã phát chán trò chơi rồi. Dê dê hát bài Ngôi nhà nhỏ cho em nghe đi. Chúng ta đang ở vườn thú đúng không? Ở đây đang đông người quá. Không, chúng ta đã ra khỏi vườn thú rồi mà. Bài đó dài lắm, anh chỉ hát một đoạn em thích thôi nhé. Tôi biết đó là đoạn về những con ve. Tôi hít căng lồng ngực. Tôi sống trong một ngôi nhà, trên đỉnh đồi, dưới chân nhà, vườn cây trái trải ra, một nếp nhà nho nhỏ, đứng bên thềm, tôi có thể nhìn ra tận biển xa. Tôi bỏ vài đoạn. Trong đám cây cọ lạ, lũ ve sầu hát thánh ca, mặt trời lên nhuộm những cánh bườm vàng rượm, trong khu vườn một chú chim sơn ca. Tôi ngừng hát, các chị vẫn đang ngồi đó đợi tôi. Tôi nảy ra một ý, tôi sẽ hát cho đến khi đêm xuống, tôi sẽ bám trụ ở đây lâu hơn các chị. Chẳng may mắn được đến thế, tôi hát hết cả bài đó, hát lại lần nữa, rồi hát bài Vì tình yêu thoáng qua của em, thậm chí cả bài Romona. Hai phiên bản khác nhau của bài Romona mà tôi biết mà các chị vẫn không nhúc nhích. Đến lúc đó thì tôi quái rồi, tốt hơn nên để chuyện này kết thúc thôi. Tôi đi đến chỗ La La. Nào, chị mông ra đây. Tôi quay người lại, giơ mông ra cho chị, cắn chặt răng vì La La đang cầm dép trên tay. Đó là ý tưởng của mẹ. Hôm nay tất cả chúng ta sẽ đi xem nhà. Totoka dẫn tôi ra một chỗ và thì thầm. Nếu mày nói với bất cứ ai rằng chúng mình đã đến đó rồi, thì mày sẽ lãnh đủ đấy. Nhưng tôi chẳng hề có ý định ấy. Cả nhóm chúng tôi đi ra đường. Zoria nắm tay tôi và được lệnh không được rời mắt khỏi tôi dù chỉ một phút, còn tôi nắm tay Louis. Khi nào chúng ta chuyển đến đó hả mẹ? Gloria hỏi. Sau Giáng sinh hai hôm, chúng ta sẽ phải gói ghém đồ đạc. Mẹ nói giọng buồn buồn. Mẹ có vẻ rất mệt mỏi. Tôi thực lòng thấy thương mẹ. Mẹ đã làm lụng cả đời. Mẹ làm việc từ khi lên 6. Khi nhà máy được xây dựng, người ta để mẹ ngồi lên một chiếc bàn và mẹ phải làm sạch và lau khô các dụng cụ. Hồi đó, mẹ còn quá bé, đến nỗi tè dầm cả ra vì không thể tự xuống khỏi bàn được. Đó là lý do mẹ chưa bao giờ đến trường, cũng như chưa bao giờ học đọc, học viết. Khi mẹ kể cho tôi nghe chuyện đó, tôi buồn đến mức đã hứa rằng khi nào thành nhà thơ và trở nên thông thái, tôi sẽ đọc thơ của tôi cho mẹ nghe. Dấu hiệu Giáng sinh xuất hiện trên khắp các cửa hàng cửa hiệu. Ông già Noel đã được vẽ lên trên mọi ô cửa kính trưng bày. Mọi người đều đã mua thiệp để tránh việc đến cận ngày mới đổ xô đi mua. Tôi có một niềm hy vọng mong manh rằng lần này Chúa Hài Đồng sẽ được sinh ra trong trái tim tôi. Dù gì đi nữa, có lẽ tôi cũng sẽ tiến bộ hơn chút ít khi đã đến tuổi chín chắn. Nó đây! Mọi người đều thích nó. Nhà mới nhỏ hơn nhà cũ một chút với sự giúp sức của Totoka. Mẹ tháo sợi dây thép buộc cổng và chúng tôi chạy ùa vào. Gloria buông tay tôi ra, quên bẵng mất chị đã sắp thành thiếu nữ. Chị chạy tới chỗ cây xoài và choàng tay ôm quanh thân nó. Cây xoài là của chị đến chỗ nó đầu tiên. Totoka làm như thế với cây me. Chẳng còn gì cho tôi. Tôi nhìn Gloria suýt khóc. Thế còn em thì sao, Glo? Chạy ra sau nhà xem sao, chắc phải còn những cây khác nữa đấy, đồ ngốc. Tôi chạy đi, nhưng chỉ thấy cỏ mọc dài và cả đám những cây cam già cỗi đầy gai. Bên cạnh rãnh nước là một cây cam ngọt nhỏ. Tôi thất vọng quá, các anh chị em của tôi đã chạy khắp nhà nhận phòng ngủ cả rồi. Tôi giật giật váy của Gloria. Chẳng có gì khác cả. Em chẳng biết quan sát gì cả, đợi một phút, chị sẽ tìm một cây cho em. Ngay sau đó chị ra vườn với tôi, chị chăm chú nhìn những cây cam. Em không thích cây kia sao? Cây đó đẹp mà. Tôi không thích cây này, tôi cũng chẳng thích cây kia, chẳng thích cây nào trong đám ấy, chúng nhiều gai quá. Em thích cây cam ngọt hơn đám cây xấu xí này. Ở đâu cơ? Tôi dẫn chị đi xem cây cam. Cây cam nhỏ xinh này, nó không có một cái gai nào, nó trông rất đặc trưng, đến mức nhìn từ xa, ta cũng có thể nhận ra nó là một cây cam ngọt. Nếu chị bé như em, chị cũng chẳng muốn cây khác đâu, nhưng em muốn một cây to cơ. Nghĩ kỹ mà xem, Zê, cây này vẫn còn nhỏ, nó sẽ lớn lên thành một cây to, em và nó sẽ cùng lớn lên, em và nó sẽ hiểu nhau như anh em. Em có thấy cái cành kia không? Nó là cành duy nhất. Đúng vậy thật, nhưng nó hơi giống một con ngựa được sinh ra chỉ để cho em vậy. Tôi cảm thấy mình thật sự bị đối xử bất công. Chuyện này khiến tôi nhớ đến cái vỏ chai rượu Scotch có hình các thiên thần mà chúng tôi đã có lần nhìn thấy. Khi ấy Lala nói, thiên thần này là em. Gloria chọn một thiên thần và Totoka cũng chọn một. Nhưng còn tôi thì sao? Đến cuối cùng, tôi là cái đầu thép bé ở phía sau tất cả những thiên thần khác, gần như không có cánh. Thiên thần Scotland thứ tự thậm chí còn không phải một thiên thần hoàn chỉnh, tôi luôn là kẻ cuối cùng. Mai sau lớn lên, tôi sẽ cho họ thấy, tôi sẽ mua nguyên cả cánh rừng nhiệt đới Amazon và tất cả những cái cây cao chọc trời sẽ là của tôi. Tôi sẽ mua một cửa hàng đầy những cái chai in hình thiên thần và không ai lấy được một mảnh cánh nào ở đấy. Hờn dỗi, tôi ngồi bệt xuống đất và để nỗi tức giận của mình tựa vào cây cam nhỏ. Gloria mỉm cười rồi bỏ đi. Em sẽ không tức giận lâu đâu, Zê ạ, rồi em sẽ thấy chị nói đúng thôi. Tôi cầm một cái que cào cào lên mặt đất và vừa bắt đầu ngừng sụp sịch thì nghe thấy một giọng nói cất lên từ đâu đó gần trái tim mình. Tớ nghĩ chị cầu nói đúng đấy. Mọi người luôn đúng, chỉ có tớ là chẳng bao giờ đúng cả. Không phải vậy đâu, nếu ngắm kỹ tớ cậu sẽ thấy. Giật mình, tôi lồm cồm nhổm dậy và nhìn kỹ cây cam nhỏ. Thật kỳ lạ vì tôi luôn nói chuyện với mọi thứ, nhưng tôi cứ nghĩ chính chú chim nhỏ trong tôi đã khiến cho mọi thứ trò chuyện với tôi. Nhưng có thật là cậu biết nói không? Cậu không nghe thấy tớ nói sao? Và nó bật cười khúc khích. Tôi suýt la lên và ù té chạy, nhưng sự tò mò đã giữ tôi ở lại. Làm sao cậu có thể nói được? Cây cối trò chuyện với dạng vật, nói bằng lá, bằng cành, bằng gốc rễ. Cậu có muốn thấy điều đó không? Áp tai vào thân của tớ đi, rồi cậu sẽ nghe thấy tiếng tim tớ. Tôi do dự một lát, nhưng nhìn kích cỡ của cây cam, nỗi sợ trong tôi tan biến. Tôi áp tai vào thân cây và nghe thấy tiếng tích tích. Thấy không? Hãy nói với tớ xem nào, mọi người đều biết cậu có thể nói được à? Không, chỉ mình cậu thôi. Thật không? Tớ thề đấy, hồi xưa một bà tiên bảo tớ rằng khi một cậu bé giống như một cậu làm bạn với tớ thì tớ sẽ nói được và sẽ rất vui. Vậy cậu sẽ đợi chứ? Gì cơ? Đợi tớ chuyển tới đây, phải mất hơn một tuần đấy. Cậu sẽ không quên cách nói chuyện chứ? Tớ không bao giờ quên đâu, có nghĩa là chỉ riêng với cậu thôi. Cậu có muốn thử xem cưỡi tớ thì sẽ êm như thế nào không? Bằng cách nào? Ngồi lên cành của tớ đi. Tôi làm theo. Nào, lắc lư người và nhắm mắt lại. Tôi làm như cây cam nói. Cậu nghĩ như sao? Cậu đã bao giờ có con ngựa nào quách hơn chưa? Chưa từng, tuyệt quá. Tớ sẽ cho em tớ con ngựa vua bạc. Cậu sẽ thực sự thích thằng bé cho xem. Tôi trèo xuống, thấy yêu cây cam nhỏ của mình. Này, tớ định thế này nhé, bất cứ khi nào có thể, thậm chí trước khi chúng tớ chuyển tới đây, tớ sẽ đến trò chuyện với cậu. Bây giờ tớ phải đi đây, mọi người đã ra cổng chuẩn bị về rồi. Nhưng bạn không tạm biệt nhau kiểu ấy đâu. Xuyệt, chị tớ đến đấy. Gloria đến đúng lúc tôi đang ôm cái cây. Tạm biệt nhé, bạn của tôi, bạn là sinh vật đẹp nhất trên đời. Chẳng phải chị đã nói với em như thế rồi sao? Đúng vậy, bây giờ nếu chị muốn đổi cây xoài hay cây me lấy cây của em thì em cũng không đổi đâu. Chị dịu dàng vuốt tóc tôi, dê dê. Chị em tôi nắm tay nhau rời khỏi đó. Chloe, cây xoài của chị bị câm thì phải, chị có nghĩ vậy không? Còn quá sớm để nói gì, nhưng có vẻ như vậy thật. Thế còn cây me của Totoka, nó hơi kỳ một chút, sao thế? Em không biết có nên nói cho chị biết hay không, nhưng một ngày nào đó em sẽ kể cho chị nghe về một điều kỳ diệu, Chloe ạ. Những ngón tay gầy guộc của nghèo túng. Khi tôi tâm sự với bác Edmundo về rắc rối của mình, bác đăm chiêu suy nghĩ một hồi. Vậy đó là chuyện khiến cháu lo lắng à? Vâng ạ, cháu lo là khi chúng cháu chuyển nhà, Luciana sẽ không đi theo chúng cháu. Cháu có nghĩ rằng con dơi đó thật sự thích cháu không? Tất nhiên rồi ạ. Thích từ tận đáy lòng chứ, chắc chắn thế. Vậy thì cháu cứ yên tâm, nó sẽ đi. Có thể nó sẽ mất một thời gian mới xuất hiện ở nhà mới được. Nhưng một ngày nào đó, nó sẽ tìm ra đường đến đấy thôi. Cháu đã nói cho nó tên phố và số nhà rồi. Ồ, vậy sẽ càng dễ hơn. Nếu không thể đến vì còn vướng bận chuyện này chuyện kia, nó sẽ gửi một người anh em họ hàng nào đấy đến thay, và cháu thậm chí sẽ không bao giờ nhận ra sự khác biệt ấy chứ. Nhưng tôi vẫn không thấy thuyết phục cho lắm. Địa chỉ có ý nghĩa gì đâu nếu Luciana không biết đọc. Có thể nó sẽ vừa đi vừa hỏi thăm chim chóc, bọ ngựa hoặc lũ bướm. Đừng lo dê dê, dời rất giỏi xác định phương hướng đấy. Xác định cái gì cơ, bác? Bác giải thích cho tôi phương hướng nghĩa là gì, và tôi càng bị ấn tượng hơn trước khối kiến thức của bác. Nhẹ bớt một nỗi lo, tôi lại đi khắp nơi để kể cho mọi người kế hoạch chúng tôi đang ấp ủ cuộc chuyển nhà. Hầu hết người lớn đáp lại với vẻ phấn khởi. Cháu sắp chuyển nhà sao dê dê? Ôi tốt quá, tuyệt vời, thật nha cả người. Người duy nhất tỏ ra điềm nhiên là Biriquinho. Tin tốt là nhà mới của cậu chỉ cách đây vài con phố, cậu sẽ vẫn ở gần đây thôi. Thế còn chuyện tớ bảo cậu thì sao? Nó diễn ra vào lúc nào ấy nhỉ? Ngày mai 8 giờ ở cửa sông Bài. Nghe đồn ông chủ nhà máy đã đặt mang đến cả một xe tải đồ chơi. Cậu đi chứ? Đi, tớ sẽ đưa Louis theo. Cậu có nghĩ tớ cũng sẽ nhận được món gì đó không? Tất nhiên, cậu cũng là một đứa nhóc như nó thôi mà. Sao thế? Cậu nghĩ là mình lớn quá rồi à? Nó đến gần hơn và tôi có cảm giác mình vẫn bé xíu, bé hơn tôi nghĩ. Bởi vì nếu tớ đến lấy một món quà thì... Thôi, giờ tớ còn có việc, gặp cậu ở đó nhé. Tôi về nhà quanh quẩn bên Gloria. Có chuyện gì vậy dê dê? Ngày mai nếu chị có thể đưa chúng em đến sông Bay thì tuyệt. Có một xe tải chất đầy đồ chơi từ thành phố về. Ồ dê dê, chị có cả núi việc phải làm. Chị phải làm quần áo, chị phải giúp chị Zan đi ra chuẩn bị mọi thứ để chuyển nhà. Chị phải canh mấy cái nồi trên bếp. Một nhóm học viên trường sĩ quan từ vùng Greenland sẽ đến đấy. ngoài việc sưu tầm tranh của nam diễn viên Rudolph Valentino hay Rudy theo cách gọi của chị và dán chung vào một cuốn sổ tay, Gloria còn mê mẩn các học viên trường sĩ quan. Em đang đùa chị hả Zê? Gặp các học viên trường sĩ quan vào lúc 8 giờ sáng ư? Đừng hòng lừa chị, đi chỗ khác chơi đi. Nhưng tôi không dễ dàng bỏ đi như vậy. Chị biết mà, Clo, có phải vì em đâu. Em đã hứa với Louis là sẽ đưa nó đi. Nó còn quá nhỏ. Ở vào tuổi nó thì bọn trẻ con có nghĩ đến cái gì khác ngoài lễ Giáng sinh đâu. Zê, chị đã nói rồi, chị sẽ không đi. Và đừng có bịa chuyện. Chính em mới là đứa muốn đi. Em còn cả đời để kiếm quà Giáng sinh mà. Nhưng nhỡ em chết thì sao? Nhỡ em chết mà không nhận được món quà Giáng sinh nào cho năm nay thì sao? Em sẽ không chết sớm vậy được đâu, ông cụ non ạ. Em sẽ sống lâu gấp đôi bác Edmundo hay là ông Benedito. Nào, lăng nhăng đủ rồi đấy, đi chơi đi. Nhưng tôi vẫn không đi. Tôi đảm bảo rằng dù chị có đi đâu thì hình ảnh tôi cũng đập vào mắt chị. Gloria đi đến chỗ tủ cơm mốt để lấy thứ gì đó và thấy tôi đang ngồi trên ghế bập bênh, ngước nhìn chị với ánh mắt cầu xin. Việc nhìn Gloria bằng ánh mắt đáng thương để năn nỉ quá thật ít nhiều có tác dụng. Khi chị đi đến chỗ đậu lấy nước, tôi ngồi ở ngưỡng cửa nhìn chị. Khi chị đi đến phòng ngủ để lấy quần áo đi giặt, tôi ngồi trên giường tay chống cằm nhìn. Chị không thể phớt lờ tôi được nữa. Đủ rồi, Zê, chị đã nói với em rồi, không là không. Chúa ơi, đừng thách thức sức chịu đựng của chị, đi chơi đi. Nhưng tôi vẫn không đi, có nghĩa là tôi nghĩ tôi sẽ không đi. Nhưng Gloria đã tóm lấy tôi ra cửa và ném phịch xuống sân sau. Rồi chị trở vào trong, đóng cửa bếp và cửa phòng khách lại. Tôi không bỏ cuộc, vì bây giờ chị đang bắt đầu phủi bụi và dọn giường. Tôi quyết định ngồi bên ngoài, mọi ô cửa sổ chị sẽ đi qua. Chị bắt gặp tôi đang nhìn trộm, bèn đóng cửa sổ lại. Cuối cùng thành ra chị phải đóng kín cả ngôi nhà để không phải nhìn thấy tôi nữa. Đồ ích kỷ, đồ phù thủy ác độc. Em cầu mong chị sẽ không bao giờ lấy được một học viên trường sĩ quan. Em ước chị sẽ cưới phải một gã lính trơn, thậm chí chẳng đủ tiền để mà đánh bóng đôi bốt. Khi nhận ra mình chỉ đang phí thời gian, tôi đùng đùng lao ra đường. Tôi tình cờ gặp Nandino đang chơi. Nó ngồi chồm hổm nhìn say mê một cái gì đó đến mức quên hết mọi thứ xung quanh. Tôi bước đến, nó đã làm một cái xe kéo nhỏ bằng hộp diêm và buộc vào đó con bọ cánh cứng to nhất trần đời. Ôi cha cha, to nhở, muốn đổi không? Sao? Nếu mày muốn vài cái thẻ bài, bằng nhiêu cái? Hai? Mày đùa hả? Con bọ cánh cứng lớn chân này mong mày chỉ định đổi cho tao có hai cái thẻ. Có cả đống bọ cánh cứng như con của mày ở cái mương sau nhà bác Edmundo đấy. Tao sẽ đổi lấy ba thẻ bài. Ba cái, nhưng mày không được chọn. Không chơi thế, tao sẽ phải được chọn ít nhất hai cái. Được rồi. Tôi có vài cái thẻ hình nữ diễn viên Laura LaPlante, nên nó đưa cho tôi một cái. Còn nó chọn một cái hình diễn viên điện ảnh Hood Gibson và một cái khác hình Basti Ruth Miller. Tôi bỏ con bọ cánh cứng vào túi quần và đi tiếp. Nhanh lên nào Louis, chị Gloria đi mua bánh mì rồi, còn chị Zandira thì đang ngồi đọc sách trên ghế bập bên. Chúng tôi bò rạp qua hành lang đến nhà vệ sinh, tôi giúp nó đi tè. Cố tè cho hết đi, vì ban ngày chúng ta không được phép tè trên đường phố đâu. Sau đó, tôi dốc nước từ trong chậu té lên mặt nó. Tôi cũng làm vậy với chính mình, rồi chúng tôi trở lại phòng ngủ. Tôi mặc quần áo cho nó mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Tôi đi giày cho nó, mấy cái tấc chết tiệt chỉ tổ vướng chân. Tôi cài khuy áo vest nhỏ màu xanh dương của nó, rồi tìm lược. Nhưng tóc nó không chịu ẹp xuống, phải làm gì đó với mái tóc này mới được. Tôi lục lọi khắp mọi ngóc ngách mà không tìm được gì hữu ích, không sáp, không dầu. Thế là tôi vào bếp. Và trở lại với một ít mỡ lợn dính trên đầu ngón tay, tôi thoa mỡ vào lòng bàn tay rồi thử ngửi. Không hề có mùi. Tôi dỗ bàn tay bôi mỡ lên tóc Louis và bắt đầu chải. Mái tóc quăng tít của nó thật đẹp, nó trông giống thánh John, cõng chú cụ non trên vai. Bây giờ em đứng đây nhé, đừng làm nhăn bộ cánh đấy, anh sẽ đi mặc đồ. Thật là một đứa trẻ xinh xắn, không có đứa trẻ nào ở Bangui dễ thương như nó. Tôi xỏ chân vào đôi giày thể thao, đôi giày nhất thiết phải trụ được đến khi tôi đi học. Trong lúc đó tôi vẫn tiếp tục ngắm Louis. Với dáng vẻ đáng yêu và gọn gàng này của thằng bé, mọi người có thể nhầm nó với chú hài đồng ấy chứ. Tôi chắc chắn nó sẽ được tặng nhiều quà khi mọi người nhìn thấy nó. Tôi rùng mình, chị Gloria vừa trở về và đang đặt bánh mì lên bàn. Tôi có thể nghe thấy chiếc túi giấy sột soạt. Chúng tôi bước vào tay trong tay và đứng trước mặt chị. Trông em ấy thật đáng yêu. Chị Chloe nhỉ, em đã tự sửa soạn cho em ấy đấy. Thay vì giận dữ, chị đứng tựa vào cánh cửa và ngước mắt lên. Khi chị cúi đầu xuống, mắt chị ngấn lệ. Trông em cũng đáng yêu lắm, ôi dê dê. Chị quỳ xuống và ôm ghì tôi vào lòng. Lạy Chúa lòng lành, sao đối với một số người cuộc sống cứ nhất thiết phải khó khăn thế. Chị bình tĩnh lại và bắt đầu chỉnh trang quần áo cho chúng tôi. Chị đã nói rồi, chị không thể đưa em đi, chị thực sự không thể dê dê, chị có quá nhiều việc phải làm. Ăn sáng trước đã nhé, trong khi chị suy nghĩ một chút, kể cả khi muốn đưa em đi, chị cũng không có đủ thời gian để chuẩn bị. Chị rót cà phê và cắt bánh mì cho chúng tôi, chị vẫn tiếp tục nhìn hai đứa tôi với ánh mắt tuyệt vọng. Quá vất vả chỉ vì vài món đồ chơi chẳng ra gì, nhưng có lẽ là ngoài kia có nhiều người nghèo khổ quá nên người ta chẳng thể tặng những món đồ tốt hẳn hơn. Chị ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Đây có thể là cơ hội duy nhất của em, chị sẽ không cấm em đi, nhưng Chúa ơi, em còn nhỏ quá. Em sẽ đưa em ấy đi an toàn, em sẽ luôn cầm tay em ấy, chị Chloe. Chúng em thậm chí còn chẳng cần sang đường mà. Kể cả thế, chuyện này vẫn rất nguy hiểm. Không, nó không nguy hiểm chút nào, em rất giỏi xác định phương hướng. Chị cười buồn, này, ai dạy em từ đó thế? Bác Edmundo, bác nói Luciana rất giỏi việc đó, mà Luciana thì nhỏ hơn em, nên chắc hẳn em sẽ giỏi hơn nó. Chị sẽ nói với chị Zandira. Sao phải làm phiền chị ấy ạ? Chị ấy sẽ đồng ý thôi. Chị ấy có làm gì ngoài đọc tiểu thuyết và mơ mộng về bạn trai của mình đâu ạ. Chị ấy chẳng quan tâm đâu. Hãy làm thế này nhé. Em ăn nốt bữa sáng đi và chúng ta sẽ ra cổng. Nếu có người quen nào cũng đi đường đó, chị sẽ nhờ họ đi cùng các em. Tôi không muốn ăn thêm một mẩu bánh mì nào nữa. Vì như thế thật phí phạm thời gian. Vậy nên chúng tôi đi ra cổng.
Của cây cam ngọt của tôi trong chương trình ngày mai. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.